Ngày hôm nay là buổi đầu tiên của khóa thiền. Thầy sẽ nói về một vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề ấy gọi là tự kỷ luật, self-discipline. Bởi vì đây là một vấn đề rất lớn liên quan đến sự tu tập, liên quan đến sự phát triển tâm linh, cũng như sự phát triển của con người chúng ta. Nhất là trong các khóa thiền, trong các kỳ tu tập, thì tự kỷ luật đó là một cái vấn đề rất là lớn. Nó một phần tại sao chúng ta đến các khóa thiền, tại sao chúng ta đến chùa tu, là bởi vì chúng ta muốn phát triển cái tự kỷ luật đó. Nên thiền sư Ujjotika cũng rất là nhấn mạnh những chữ tự kỷ luật. Mà thực sự là quá trình tu tập cũng là một quá trình tự kỷ luật. Bất cứ một người nào thành công, thành đạt trong cuộc sống cũng như trong tu tập, một đức tính không thể nào thiếu được, đó là tự kỷ luật. Còn người ta cao thấp hơn kém nhau là cũng ở chỗ đó, tự kỷ luật. Tự kỷ luật thì nó đối ngược với cả vô kỷ luật. Vô kỷ luật nghĩa là phóng túng, phóng dật, dễ vui. Còn tự kỷ luật nghĩa là tự thu thúc, tự kiềm chế, tự soi xét bản thân mình, tự uốn nắn mình. Thì tu là một quá trình tự uốn nắn mình, tự soi xét mình, tự quan sát mình để hiểu bản thân mình. Do vậy tự kỷ luật nó là một cái vấn đề cơ bản, cốt yếu ở trong tu tập. Tự kỷ luật nó là một cái đức tính mà chúng ta rất là thiếu. Đó có thể là một đức tính mà chúng ta thiếu nhất. Và khi bình thường ở ngoài cuộc sống chúng ta có thể không thấy, nhưng mà vào đây chúng ta sẽ thấy mình thiếu kỷ luật như thế nào rất là rõ. Cái tâm chúng ta luôn luôn đòi hỏi, và mỗi khi nó đòi hỏi là chúng ta tìm cách thỏa mãn nó ngay lập tức. Khi chúng ta thỏa mãn nó, tức là chúng ta không tuân theo kỷ luật của mình. Tâm chúng ta đòi hỏi những cái gì, chúng ta vào đây mấy ngày chúng ta sẽ thấy rằng ấy, nó đòi hỏi rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như là mình có thói quen nghiện điện thoại, lúc nào tâm nó cũng đòi hỏi phải sờ đến cái điện thoại. Ngay cả đến đây không có việc gì thì thằng nó cũng phải sờ đến cái điện thoại. Mình luôn luôn nghĩ nó là cần thiết, tâm luôn luôn cho rằng đó là cần thiết, mà chúng ta chưa bao giờ tự hỏi mình xem thực sự có cần hay không. Mà khi tâm nó đòi cái gì thì chúng ta đáp ứng và chiều ngay lập tức, mặc dù chúng ta biết rằng mục đích của mình đến đây là dứt bỏ tất cả những cái vọng động ở bên ngoài để chúng ta tu tập phát triển tâm linh. Thế nhưng mà cái kỷ luật đó của chúng ta tự đặt ra nó quá yếu, thế nên là chúng ta lại chiều theo cái phiền não ngay lập tức. Đó là vô kỷ luật. Rồi chúng ta quen ăn tối, đến đây không được ăn là bắt đầu tâm nó bắt đầu nổi lên, nó tìm đủ mọi lý do để phải ăn. Cái bụng nó kêu réo, nó vật vã. Và thậm chí chúng ta không hề có ý định, đôi khi chúng ta không hề có ý định chống lại nó. Đó là phải tìm cái gì đó ăn, hoặc là không, mình phải bịa ra một cái lý do nào đó. Sau thọ giới nhất định không đọc cái giới thứ 6, không, nhất định không ăn sái giờ. Để chúng ta có một cái lý do để cho mình được dễ vui, để cho mình được vô kỷ luật. Chúng ta có rất nhiều lý do để vô kỷ luật như thế. Lúc nào tâm nó cũng bị ra một cái lý do để bảo vệ. Để chúng ta cứ chiều ra nó hoài rất rất nhiều thứ. Cái mồm ở ngoài cuộc sống chúng ta nói nhiều quá, nó nhiều đến lúc mà nó thành cái phản xạ. Lúc nào nó cũng muốn nói, vào đây không nói được nó cảm thấy khó chịu ghê gớm. Và nhất định là chúng ta phải tìm một người nào đó níu kéo để nói. Đó là chúng ta không tuân thủ kỷ luật của bản thân mình. Tại sao chúng ta cứ than phiền ngoài cuộc sống khó tu? Là bởi vì chúng ta không có đức tính, không có sự tự kỷ luật. Có những người bảo ở nhà ngồi thiền không được, tu không được, mà đến đây mà ngồi thiền được, tu được. Bởi vì sao? Bởi vì ở nhà chúng ta quá vô kỷ luật, không có cái ý thức tự kỷ luật. Khi đến đây ấy, cái môi trường, cái quy định, rồi là thầy, rồi là các bạn soi xét, tự nhiên nó uốn nắn mình vào một kỷ luật, thế nên là mình tu được. Cái gì làm nhiều nó cũng thành thói quen. Nếu mà chúng ta không tự kỷ luật mình thì nó cũng trở thành thói quen, mà thói quen nó vô cùng có hại. Bây giờ tự hỏi bản thân mình xem mình có những cái kỷ luật nào trong cuộc sống không? Trong cuộc sống mình có đặt ra những nguyên tắc, những kỷ luật nào mà mình tuân theo không? Mình có những kỷ luật nào? Chẳng hạn năm giới là kỷ luật chẳng hạn, thì mình có thực sự tuân theo cái kỷ luật đó hay không? Chúng ta chỉ có thể tự kỷ luật khi mà chúng ta thực sự muốn làm điều đó, thực sự tự nguyện làm điều đó, chứ không phải là vì người khác bảo mình làm điều đó, hoặc là mình làm điều đó bởi vì sĩ diện, hoặc là bởi vì phong trào, hoặc bởi vì quy ước của xã hội hay này nọ. Chỉ khi nào chúng ta thực sự làm được điều đó, chúng ta thực sự muốn làm điều đó, chúng ta thấy lợi ích của việc làm đó, chúng ta mới tự kỷ luật được, đúng không? Bây giờ sẽ nói cho thầy biết trong cuộc sống mình có cái gì mình tự kỷ luật mình. Mình tự kỷ luật mình làm những cái gì nào? Rất là ít, rất là ít. Nhưng mà chúng ta kỷ luật con cái mình rất là ghê, nên chúng ta tự kỷ luật thì không. Con mình mà nói dối thì mình coi là vấn đề ghê gớm lắm. Có khi nó nói dối là bởi vì nó chỉ sợ mẹ, sợ bố đánh thôi. Nên nói dối điểm kém, nó không dám nói thật. Sợ bố mẹ giận, sợ bố mẹ đánh, sợ bố mẹ buồn. Và khi mà mình phát hiện chúng nó nói dối thì mình cảm thấy đến một vấn đề rất là nghiêm trọng, mang ra kỷ luật, mang ra gọi là chê bai, chế giễu, để mang những người khác, những đứa khác ra để làm tấm gương để cho chúng nó phải thấy hổ thẹn như được không? Trong khi chính chúng ta là bố mẹ, chúng ta rất là vô kỷ luật. Chúng ta sẵn sàng bảo con mình ra ngoài cửa nói với ông khách đang đến bảo là mẹ cháu không có nhà đâu. Thế mà chúng ta bảo nó tiếp tay cho mình để nói dối, sai sự nó trực tiếp nói dối. Trong khi nó nói dối một cái mình đã bắt đầu là nổi đoán đây. Chúng ta rất vô kỷ luật. Nguyên tắc không nói dối, chúng ta rất vô kỷ luật đối với nguyên tắc đó. Nên người ta gọi là double standard, tức là con mình có hai tiêu chuẩn, hai bộ mặt, mình không sống thật. Cái tiêu chuẩn kép đó mình có thể lúc thích thì mình sử dụng cái mặt này, lúc không thích mình sử dụng cái mặt kia. Cái tiêu chuẩn của mình, cái nguyên tắc của mình là không nói dối chẳng hạn, nhưng mà cái gì có lợi cho mình vẫn sử dụng cái nói dối, cái tiêu chuẩn kép. Thế nhưng mà đối với người khác là mình đòi hỏi là không được nói dối với mình. Chính vì cái tiêu chuẩn kép đó, thế nên là chúng ta không có tự kỷ luật, không có sự tự kỷ luật. Có thể có rất nhiều người đến đây cảm thấy rất là ý bức, bởi vì ở đây nhiều kỷ luật quá. Mà thực ra ở đây kỷ luật vẫn rất là ít. Còn có những người mà đi xuất gia thì cảm thấy không thể nào sống nổi cuộc sống xuất gia, bởi vì nhiều kỷ luật quá. Một vị xuất gia, một vị tỳ khưu xuất gia là có 227 giới. 227 điều giới, nhớ được 227 điều giới đã là một điều khó anh. Mà luôn luôn phải xem mình có phạm một trong những điều giới đó không. 227 điều, có những điều rất là nhỏ nhặt, những điều vô cùng nhỏ nhặt. Đó là còn chưa kể hàng trăm, hàng ngàn những cái điều nhỏ nhặt khác. Không hẳn gọi là điều giới, nhưng mà nó là những cái rất là nhỏ nhặt. Chẳng hạn như tác phong, cách ăn nói, cách suy nghĩ, đủ mọi thứ, nó rất rất nhiều thứ, cách ăn mặc, nó vô số thứ như vậy. Thế nên là phạm giới suốt ngày, phạm giới suốt ngày, rất là nhiều. Nhưng mà chính là bởi vì nó rất nhiều kỷ luật như thế, nên nó tạo cho người ta một cái đức tính là gì? Đức tính giữ gìn kỷ luật, tự kỷ luật. Bởi vì mình có phạm giới không chỉ mình biết, đôi khi chỉ có một mình biết, người khác không biết. Bởi vì có thể cũng một cái trường hợp như thế, nhưng mà tâm, cái tác ý tâm người ta nó như thế nào thì mới là phạm giới, và như thế nào là không phạm giới. Do vậy vấn đề là chỉ có một mình người đó biết. Mà nếu không có sự tự kỷ luật bản thân mình ấy, là người ta phạm giới liên tục, phạm giới nhiều đến mức trở thành gọi là không còn xấu hổ đối với tội lỗi đó, gọi là vô tàng vô quý. Rất nhiều thứ như thế, lúc nào cũng chỉ sợ phạm giới, lúc nào cũng chỉ sợ là sai một cái gì đó, rất nhiều thứ. Thế nên là cái sự kỷ luật nó, tự kỷ luật nó rất là mạnh mẽ. Nên đối với những người xuất gia, nhất là những người mới xuất gia thì giữ giới là một vấn đề rất là quan trọng, bởi vì nó tạo ra người ta một cái đức tính, một cái thói quen gọi là tự kỷ luật bản thân mình, tự đưa mình vào kỷ luật. Chúng ta có năm giới mà chúng ta phạm lia chia suốt ngày. Các vị xuất gia có 227 giới, hàng ngàn điều giới phụ nữa, sự tự kỷ luật nó lớn như thế nào? Đối với vị xuất gia mà họ chỉ giới rất là nghiêm nhặt, có khi không dám xoay sở, thì nó rất dễ phạm giới. Tất nhiên là cái giới đó là họ tự nguyện giữ, chẳng có ai đứng ra mà bắt tội họ cả nếu mà họ phạm giới. Bởi vì con đường phát triển tâm linh là con đường tự nguyện mà, giữ giới là cũng là tự nguyện mà, không ai bắt mình cả, không ai đứng ra phạt mình bởi mình phạm giới cả. Nên bởi vì mình tự nguyện, chính vì bởi mình tự nguyện nên cái sự tự kỷ luật nó cực kỳ. Tại sao mà chúng ta phải giữ gì? Có rất nhiều điều trong cuộc sống chúng ta giữ, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là có những người coi chừng mình. Ví dụ mình như ngoại tình gần, chẳng hạn là có thể ông chồng mình xử lý mình ngay, đúng không? Và vợ mình xử lý mình ngay, bởi vì có người canh chừng mình, bởi vì cái hình phạt nó ngay ở đó. Thế nên là mình sợ và mình giữ, mình không dám ăn cắp là bởi vì sao? Bởi vì anh công an đứng đó. Mình không dám vượt đèn đỏ bởi vì là cái án phạt mấy trăm nghìn lù lù ở đấy. Mà rất nhiều người đội mũ bảo hiểm là không phải là để bảo vệ cái đầu của mình, mà bởi vì tránh công an phạt, đúng không? Chúng ta phải học bài rất là thức khuya, học bài để thi là bởi vì sợ điểm kém, sợ không tốt nghiệp. Chúng ta phải làm việc chảy ra chóc vẩy là bởi vì sợ sếp không ưng ý, sợ mất việc làm. Rất nhiều thứ trong cuộc sống là chúng ta làm bởi vì sợ, làm bởi vì là có những cái người khác và có những cái nhân tố để kiềm chế mình. Nhưng mà thử hỏi xem có điều gì mà chúng ta tự nguyện làm thôi, không phải vì sợ một ai đó, không phải vì một cái gì khác, mà chỉ vì mình tự nguyện thôi, mình tự nguyện giữ. Thử nghĩ xem nào, có người nào tự nguyện giữ một cái gì không? Chỉ cần một mình biết thôi, không phải vì sợ ai hết, không phải vì giữ tiếng tốt, không phải vì giữ uy tín, không phải vì lợi. Chúng ta có bao giờ làm một điều làm như thế không? Hình như là rất là hiếm, đúng không? Nghĩ xem các việc từ sáng đến tối mình làm về cái gì. Thì nói ngay cả một cái thói quen nhỏ nhất mà mình biết là có lợi mà mình không làm, bởi vì chẳng ai bắt mình làm cả, rất là khó. Cái thói quen mà chẳng hạn như cứ ăn cơm xong là phải đánh răng chẳng hạn, nếu mà bố mẹ mình mà không bắt mình ấy, còn lâu mình mới tự tập được. Ngay cả một thói quen nhỏ nhất như thế thôi, từ hồi bé mà mình không được bố mẹ uốn nắn, ngay cả đứa con mình thế mà mình không bắt nó tập như thế là chắc chắn chẳng bao giờ nó chịu đánh răng đâu. Mặc dù biết là không đánh răng thì sẽ sâu răng, ăn kẹo buổi tối sẽ sâu răng, nhưng mà vẫn cứ ăn. Thì chúng ta cũng thế, có rất nhiều thói quen nhỏ nhất thôi mà nó có lợi cho mình mà mình không thể nào làm được, Bởi vì sao? Bởi vì không có một người nào đó đứng đấy canh chừng mình, cầm cái roi bên cạnh, nếu mà không làm thì đánh. Chính vì cái tính nết của con người như thế, thế nên là xã hội mới ngày càng chế ra nhiều những luật pháp để kiềm chế con người. Nếu mà không có luật pháp thì xã hội loạn ngay, không thể nào trông chờ vào sự tự giác được. Bây giờ bắt đầu thì chúng ta tập một thói quen là tự kỷ luật mình. Mình đặt ra một số cái nhiệm vụ, một số cái việc mà mình đơn giản nhất thôi, là để mình cố để tự kỷ luật mình. Mình cảm thấy cực kỳ khó, vô cùng khó. Bởi vì chẳng có ai trông coi mình cả, mình chẳng phải sợ. Đâm ra là cứ theo thói quen là không phải sợ một cái gì, là mình cứ làm phướng. Cái đấy là cái phân biệt sự khác nhau giữa con người với con người. Con người, có những người trở thành người tốt là bởi vì xã hội yêu cầu họ phải như thế. Gia đình và mọi thứ điều kiện thuận lợi tạo họ trở thành một con người tốt. Chứ không phải thực sự họ làm tự kỷ luật mình để trở thành một con người tốt. Những con người tốt như thế, do điều kiện tạo thành, do xã hội quân tập thành, họ sẵn sàng trở thành một con người xấu bất cứ lúc nào. Còn một con người tự kỷ luật mình trở thành một con người tốt thì ở chỗ nào người ta cũng tốt. Tự kỷ luật sẽ mang lại trí tuệ cho mình. Nên chúng ta học rất nhiều, đọc rất nhiều, và chúng ta giỏi rất nhiều thứ. Nhưng mà đa phần là bởi vì những cái đó phục vụ cho mình kiếm tiền. Chúng ta học nhiều là bởi vì những cái đó, bằng cấp đó phục vụ cho mình kiếm tiền được dễ dàng hơn. Thứ hai là nó tạo cho mình được danh tiếng tốt hơn. Tất cả là vì danh và vì lợi. Mấy khi là mình học bởi vì thực sự là mình muốn nâng cao trí tuệ của mình. Ở đây đã có ai tự nguyện đọc những cuốn sách mà mình thích được? Có hay thường xuyên không? Mình đọc vì mình thích hay vì đọc vì cái gì? Thích thì có rất nhiều loại. Có thể mình đọc vì giải trí cũng là thích, đọc để giết thời gian cũng là thích, và đọc để mà học hỏi là một cái chuyện khác. Thế thì mình mới thấy rằng ấy, là hầu hết tất cả mọi việc mình làm ấy, là vì phục vụ cho danh và lợi, hoặc vì sợ hãi. Nói chung là nó chỉ xoay quanh mấy cái thứ đó. Chưa bao giờ hoặc là rất ít khi mình làm một cái việc đó thực sự vì lợi ích của bản thân mình. Nên tự kỷ luật nó là một cái vấn đề mà thực sự nó rất là sâu sắc. Nó tự kỷ luật nó cũng tương đương với câu mà cái câu cuối cùng mà Đức Phật trước khi nhập diệt, Đức Phật nói là đừng có dễ vui. Tất cả mọi pháp đều vô thường, đừng có dễ vui. Đừng có dễ vui là gì? Dễ vui là vô kỷ luật. Đừng có dễ vui là tự kỷ luật bản thân mình. Tất cả những cái con người mà tốt đẹp ở trong xã hội, tất cả những con người thành đạt, những con người được xã hội kính trọng, là họ đều có một cái đức tính đó, đức tính tự kỷ luật bản thân mình. Mà chúng ta cái đó chúng ta rất là thiếu. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra lại, nghiêm túc kiểm tra lại xem bản thân mình, mình đã tự kỷ luật bản thân mình, tự giáo dục bản thân mình ở những việc gì. Nếu mà không có tự kỷ luật đó thì chúng ta sống rất là máy móc. Chúng ta sống như con robot, là chúng ta không phải là bản thân mình. Nhưng mà không phải tự nhiên mà chúng ta có thể tự kỷ luật được. Do vậy sự tự kỷ luật đấy đối với đa phần mọi người là phải bắt đầu nguồn từ sự ép buộc từ bên ngoài. Và do quá trình ép buộc từ bên ngoài, dần dần mình sẽ thấy được cái lợi ích của cái sự kỷ luật đó. Và dần dần mình sẽ đạt được một cái là mình bắt đầu tự kỷ luật mình. Do vậy nên tại sao mình đến đây? Bởi vì đến đây thì chúng ta có rất nhiều cái giới hạn, chúng ta có rất nhiều kỷ luật mà do thầy, do quy định, do mọi người áp đặt lên mình. Chứ bây giờ bảo tự nguyện ở nhà mà đừng ăn tối chắc chẳng ai chịu. Nó bảo ở nhà tự nguyện mà một ngày ngồi thiền mấy thời như thế này chắc chẳng ai làm. Bảo ở nhà cả ngày không nói một câu nào chắc chắn là không ai chịu. Do vậy nên phải có một cái sự kỷ luật từ bên ngoài. Và cái sự kỷ luật đó trong quá trình mà mình áp dụng như thế, có thể tâm mình vẫn rất là chống đối, có thể tâm mình không thích, nhưng bởi vì trong một môi trường như thế mình bắt buộc phải giữ. Và trong quá trình mình giữ như vậy, mình thực hành như vậy, thì dần dần mình thấy lợi ích của nó. À, mình thấy mình không nói chuyện, mình sống thu thúc như vậy, mình lại thấy tâm mình thanh thản, mình thấy sự bình an. Một ngày ngồi bó gối mấy tiếng đồng hồ, rồi đi cúi gằm mặt đi kinh hành, không nói năng một lời. Sau mấy ngày tu thì tự nhiên là mình thấy có một sự thay đổi. Và chính cái điều đó làm cho chúng ta thấy lợi ích của việc kỷ luật, tự kỷ luật. Và điều đó khuyến khích cho chúng ta quay lại cuộc sống và chúng ta tự kỷ luật bản thân mình, để chúng ta đạt được cái lợi ích đó lâu dài. Nhưng mà phải nói là tự kỷ luật là rất khó, bởi vì tất cả mọi thứ ở bên ngoài, tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều khuyến khích chúng ta phóng túng, vô kỷ luật. Ở đây chúng ta không nghe đài, đọc báo, không nghe nhạc. Nhưng về nhà mình không nghe nhạc cũng có người bật nhạc lên cho mình nghe. Tivi lúc nào cũng mở, internet lúc nào cũng sẵn, bạn lúc nào cũng có thể ới gọi đi cà phê cà pháo. Thế nên là ở ngoài cuộc sống thì chúng ta cái kỷ luật nó khó hơn rất là nhiều, tự kỷ luật khó hơn rất nhiều. Nên tại sao cuộc sống xuất gia dễ cho người tu tập là bởi vì cuộc sống đó giúp cho người ta tự kỷ luật được. Mới đầu là kỷ luật áp đặt từ bên ngoài, mới đầu là phải học giới luật, mới đầu là phải học kinh học pháp thì mình thấy à, Đức Phật dạy như thế này, Đức Phật dạy như thế kia. Và xuất phát từ đức tin, chúng ta tin rằng Đức Phật dạy như thế là có lý, và chúng ta thực hành đúng lời Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ đạt được sự bình an, đạt được trí tuệ, đạt được sự giải thoát. Do vậy chúng ta tự kỷ luật mình đi theo con đường đó. Bên cạnh đó, cuộc sống xuất gia là giúp chúng ta cắt được rất nhiều những cái duyên ở bên ngoài mà khuyến khích cái trạng thái vô kỷ luật của mình. Chẳng hạn một vị xuất gia không thể nào mà đi một cái xe máy mấy trăm triệu đi đánh võng ngoài đường được, hoặc là đi ra ngồi cà phê cà pháo đi chơi bời đàn đúng. Tức là cái môi trường đó nó tạo cho người ta dễ tự kỷ luật bản thân mình. Và một vị xuất gia thì không dính dáng nhiều đến cơm áo gạo tiền, chính những thứ đó nó tránh xa được những thứ nó khơi gợi cái lòng tham của con người lên, thì giúp cho người ta dễ kỷ luật bản thân mình. Thế đối với chúng ta thì sao? Chúng ta ra ngoài đời mà tự kỷ luật là điều rất khó. Đôi khi chúng ta tự kỷ luật thì lại bị người ta chế giễu, mình cảm thấy lập dị, mình không dám tự kỷ luật bản thân mình. Một cái việc là giữ giới thôi, giữ giới không uống rượu đâu. Ở ngoài đời rất nhiều người cảm thấy điều đó cực kỳ khó, mặc dù họ biết rõ là nó có hại, mặc dù họ đã thề giữ giới. Nhưng mà mỗi một cuộc liên hoan, mỗi một cuộc nhậu, nhiều khi từ chối không được. Bởi vì sao? Bởi vì sự tự kỷ luật của mình vẫn còn quá kém. Có rất nhiều thứ mà mình không tự kỷ luật được. Nói lời phổ biến vô ích để đảm bảo tất cả mọi người đều phạm với giới, ngày nào cũng phạm, ngày nào cũng phạm, mà phạm rất nhiều. Có khi nhấc điện thoại lên là đã phạm giới đó ngay lập tức rồi. Nó nhiều đến mức là chúng ta không ý thức được là mình đang phạm giới, nói những câu rất phù phiếm vô ích, không có việc gì lôi điện thoại nhắn tin mấy cái tin hỏi thăm vớ vẩn, anh có khỏe không, chị có khỏe không, đang làm gì đấy, hoặc là bật internet lên mình lướt qua những này lướt qua những kia, đó cũng là một việc phù phiếm vô ích. Chúng ta làm rất nhiều việc phù phiếm vô ích và nói rất nhiều việc phù phiếm vô ích mà hoàn toàn không ý thức được. Không ý thức được thì làm sao mà còn tự kỷ luật mình được nữa. Mà tự kỷ luật ấy thì chỉ có tự bản thân mình. Tự mà không có ai khác mình hết. Mình nói được phù phiếm vô ích, công an không phạt mình. Thậm chí người ta còn thấy thích như thế. Nếu mà quen hỏi thăm người ta, chị có khỏe không, anh có khỏe không, mà lâu không hỏi thăm thì mình cảm thấy áy náy. Mà người được hỏi mà tự nhiên thấy người kia nhạt nhẽo, tự nhiên họ thấy có vấn đề. Do vậy nên chúng ta phải nói lời phù phiếm vui, nó thành cái nghiện đi. Chúng ta không tự kỷ luật bản thân mình được. Tự kỷ luật bao giờ nó cũng tạo nên một sự khó chịu nhất định nào đó. Đang ăn tối quen, bây giờ không được ăn tối, khó chịu liền. Bây giờ bụng nó kêu không sọc, tâm nó bất mãn, nó có một sự khó chịu. Và chúng ta không có cái thói quen là chấp nhận sự khó chịu đó, không có thói quen là tự kỷ luật. Thế nên là cái phản ứng đầu tiên của chúng ta là đã khó chịu thì chúng ta phải làm cho nó dễ chịu ngay lập tức. Nó đòi cái gì là mình đáp ứng cái đó ngay lập tức. lâu dần nó thành một thói quen và chúng ta không hề có một chút nào tự kỷ luật bản thân mình cả. Đức Phật định nghĩa một bậc thánh A-la-hán, một vị đã đoạn tuyệt phiền não là gì? Một trong những đức tính của vị ấy là không bao giờ làm điều ác ngay ở những chỗ chỉ có một mình. Điều ác là gì? Kể cả những điều mà như nói lời phù phiếm vui cũng gọi là một điều ác. Ác không có nghĩa là cứ phải là làm cái việc gì thật là thô tháo hay là ác, mà là những việc bất thiện như vậy thôi. Một vị thánh A-la-hán là không bao giờ làm những việc đó ngay cả khi chỉ có một mình, tức là hoàn toàn đoạn tuyệt. Còn chúng ta thì rất là khó, có rất nhiều thứ là trước mặt kiểm tra chúng ta khác, nhưng mà khi có một mình thì chúng ta khác. Cứ để ý mà xem, mà người nào có sự khác biệt càng lớn là cái trình độ phát triển tâm linh, cái nền tảng đạo đức càng nhỏ. Chúng ta có đóng kịch càng giỏi trước mặt người khác và khi ở mình chúng ta khác, mà cái sự khác biệt đó càng lớn thì chứng tỏ là chúng ta sống giả tạo càng nhiều, sống giả tạo càng nhiều và sự tự kỷ luật càng thấp kém, chứng tỏ là cái trình độ tâm linh của chúng ta, cái con người chúng ta càng thấp kém và hạ lịch. Do vậy có một cái vấn đề là muốn tự kỷ luật thì chúng ta biết rằng cái nào là cái vi phạm kỷ luật, lúc nào là lúc vi phạm kỷ luật, mình có phạm kỷ luật hay không. Cái biết mình đó được gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là biết mình. Nhờ có chánh niệm thì mình biết là mình có vi phạm kỷ luật do mình tự đặt ra cho mình hay không. Nếu không có chánh niệm, mình sẽ vô kỷ luật. Do vậy nên tại sao một vị xuất gia, những người, nhất là những người mới xuất gia, những người vô cùng, cái điều quan trọng là phải giữ giới rất là nghiêm chỉnh. Mặc dù có rất nhiều điều giới, hoàn toàn nó chỉ là những vấn đề thuộc về văn hóa thời Ấn Độ. Có rất nhiều điều giới nó phụ thuộc vào thời tiết, nó là vấn đề thời tiết hoặc là vấn đề văn hóa của cái thời cách đây 2500 năm. Hoàn toàn có khi nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của mình bây giờ. Chẳng hạn như có một cái giới là một vị thủy khưu không được chặt phá cây cối chẳng hạn, hoặc là không được làm hại các cái hạt giống. Bởi vì sao? Cái giới thấy thì nó chẳng liên quan gì đến sự tu tập. Là bởi vì sao? Bởi vì thời Ấn Độ ngày xưa, các cái đạo Bà La Môn ấy, người ta cho rằng ấy, là các hạt giống, các cây cối đó cũng có linh hồn, cũng là một chúng sanh. Thế nên làm hại một người xuất gia mà làm hại hạt giống là bên ngoại đạo, các tôn giáo khác là họ phỉ báng, là họ chỉ trích. Do đó Đức Phật không muốn là các vị tỳ khưu là làm cái việc trái ngược phong tục của con người ta, mặc dù cái phong tục đó không phải là đúng, cái hiểu biết đó không phải là đúng, nhưng mà khi mình làm trái ngược lại, tạo sự chỉ trích thì không tốt, không tốt cho bản thân những người chỉ trích nữa. Do vậy Đức Phật mới bảo các vị tỳ khưu là không làm hại các cây cối và không làm hại các cái hạt giống. Rõ ràng rất rất nhiều cái điều giới mà nó như thế. Hoặc là một cái điều giới nữa là đi đâu cũng phải có tam y, tức là ngoài hai bộ y, một cái người có một bộ y dày nó như là một cái chăn, các vị tỳ khưu phải có. Bởi vì là ở Ấn Độ ngày xưa có những thời gian rất là lạnh, nếu mà không có một cái chăn như thế mà khi ở rừng là có thể chết cóng. Có rất nhiều điều giới, chẳng hạn như có một cái điều giới mà bây giờ các vị sư không áp dụng, nhưng mà trong giới luật 1227 điều vẫn có, đó là không được tắm dưới nửa tháng một lần, tức là nửa tháng một lần trở ra mới được tắm một lần. Và bây giờ mà áp dụng ở đây thì chắc chắn là bởi vì sao, ngày xưa ấy là không có chuyện tắm như vào tắm vòi hoa sen như mình. Các vị sư ở rừng cũng phải đi rất là xa mới đến một cái suối, một cái sông có thể tắm. Và cái ngày nào mà cũng đi tắm, thời gian đâu mà tu. Chẳng hạn như thế, nó có rất nhiều cái điều giới như vậy. Nhưng mà tại sao các vị sư vẫn giữ nghiêm chỉnh? Tất nhiên có những điều giới nó quá không liên quan đến, như điều giới mà nửa tháng tắm một lần thì họ không nói. Nhưng mà các điều giới khác tại sao vẫn giữ nghiêm chỉnh? Bởi vì sao? Bởi vì mục đích nó là để tự rèn luyện bản thân mình. Bởi vì rất nhiều thứ cần phải nhớ, cần phải tự rèn luyện, không thì dễ phạm. Thế nên người ta rất là tỉnh giác. Làm việc gì người ta cũng phải nghĩ cái việc này có phạm giới không nhỉ? Giới nào? Trong chỗ nào? Phải nhớ rất nhiều. Từng động tác một lúc nào cũng chỉ sợ như là đi trên giấy mỏng. Lúc nào cũng chỉ sợ phạm giới. Biết cầm cái cốc uống như này có phạm giới không nhỉ? Uống như thế này thì không biết là có đúng theo quy cách hay không, có bị chỉ trích hay không. Thậm chí cái cười có một điều giới này, nó không hẳn là một điều giới trong 227 giới, nhưng mà nó là một cái quy định nhỏ nhỏ. Cười là không được hở răng, đúng không? Ai cười mà không hở răng được, cho thầy xem rồi. Các vị thì khi mà cười không được hở răng, không được nói to. Chẳng hạn như là khi nói, quy định nói, ba người đi khất thực đi sát nhau thì nói người đằng sau nghe thấy, mà người đằng sau nữa nghe thấy thì rất là phạm giới, rất là không được nói to. Thế nên khi cần gọi cái gì là không bao giờ được gọi, có khi vỗ tay hoặc đánh hoặc cái gì đó kêu kêu để cho thu hút sự chú ý. Đấy, có rất nhiều điều giới nhỏ nhặt như vậy mà mình phải giữ rất nhiều, để làm sao nó rèn luyện cho mình một cái sự tự ý thức, rèn luyện cho mình sự chánh niệm rất là mạnh. Bởi vì lúc nào mình cũng sợ, lúc nào mình cũng phạm giới, lúc nào mình cũng phải soi xét hành động của mình. Mình ý thức từng hành động nhỏ một. Cái y mà chạm đất là cũng phạm giới, mà cái y mà để chạm đất là cũng phạm giới. Thế nên nó tạo cho mình một cái sự tỉnh giác rất là mạnh, tỉnh giác và chánh niệm rất là mạnh. Đồng thời nó tạo cho mình một ý thức kỷ luật, một cái sự tôn trọng với con đường mình đang đi. Rất nhiều thứ đức tính nó xuất phát từ cái đó. Những người mà có ý thức tự kỷ luật bản thân mình là những người mà có lòng tàm quý. Tàm là gì? Tàm quý là ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Nhờ có hai cái đức tính đó thì người ta mới tự kỷ luật bản thân mình. Rất nhiều người ta gọi là vô tàm vô quý. Vô tàm vô quý tức là mình có thể hiểu là vô liêm sỉ đấy, không biết xấu hổ. Thì cái câu đó có thể là một câu nặng nhất đấy. Vô tàm vô quý. Thì con người ta hơn kém nhau là cũng ở chữ vô tàm vô quý đó. Người nào tàm quý nhiều là người phát triển nhiều, người nào tàm quý ít là người hạ liệt. Người nào biết xấu hổ với những điều bất thiện, những điều xấu, biết ghê sợ những điều xấu thì người đó sẽ là người phát triển, được mọi người kính trọng, tôn trọng. Những người nào không biết ghê sợ tội lỗi, không biết xấu hổ tội lỗi thì người ta thường làm những việc đó một cách vô tư. Do vậy họ là những người hạ liệt. Chính sự tự kỷ luật nó giúp cho mình tăng cái tàm quý nó lên, tăng cái ý thức ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Do vậy tự kỷ luật nó có rất nhiều tác dụng. Chúng ta nên có những nguyên tắc của bản thân mình và tự kỷ luật bản thân mình theo những nguyên tắc đó. Đó là một cách để mình phát triển tâm linh trong cuộc sống. Nếu chúng ta không có nguyên tắc, chúng ta không kiên trì theo nguyên tắc, không tự soi xét mình hàng ngày hàng giờ có vi phạm nguyên tắc hay không, chúng ta sẽ ngày càng đi xuống và trở thành con người hạ liệt. Chúng ta có những nguyên tắc gì? Nguyên tắc do mình hoàn toàn tự giác đặt ra, không hề sợ người khác chỉ trích khi mà mình không thực hiện. Đã có nguyên tắc gì chưa? Hầu như chưa, đúng không? Thế nên là ở đây là chúng ta tập những nguyên tắc đó. Những nguyên tắc gì? Chẳng hạn chúng ta có thể giữ giới. Giữ giới đừng tưởng là đơn giản. Một con người Phật tử bình thường giữ năm giới thôi là một điều rất khó khăn, rất khó khăn. Và một người thực sự giữ năm giới được cách hoàn toàn là một người đã đắc thánh quả. Thánh quả đầu tiên, thánh quả Tu Đà Hoàn mới là người mà thực sự giữ gìn được năm giới đó một cách hoàn toàn. Bởi vì cái giới đó nó không phụ thuộc vào mỗi hành động của mình làm, mà nó phụ thuộc vào cái tác ý của con người. Cũng một việc đó, nhưng mà cái tác ý khác thì nó sẽ là phạm giới, mà tác ý như thế khác thì nó lại là không phạm giới. Một cái tâm hoàn toàn trong sạch như thế mà không phạm giới, dù làm những việc nào chăng nữa không phạm giới, chỉ là những bậc thánh Tu Đà Hoàn, những người đã đắc thánh quả tầng thánh đầu tiên thì người ta mới có thể gọi là giới hoàn toàn trong sạch, năm giới đó hoàn toàn trong sạch. Còn chúng ta phạm nhiều, phạm bởi vì không biết. Rất nhiều thứ chúng ta không ý thức được cái tâm mình, cái tác ý của tâm mình nó là như thế nào. Thế nên là chúng ta phạm giới cực kỳ nhiều. giữ giới nó là một cái việc rất là quan trọng. Có rất nhiều giới mà mình, nếu mình không tự kỷ luật bản thân mình là mình phạm rất là nhiều. Chẳng hạn như một việc đơn giản như giới trộm cắp, mình nghĩ mình chẳng bao giờ ăn cắp của ai, nhưng mà cũng có thể là mình ăn trộm rất nhiều mình không biết. Dùng máy photocopy của cơ quan vào việc riêng của mình là ăn trộm ăn cắp, rõ ràng là như thế. Có điều không phải ăn cắp của con người nào mình sợ họ đánh hay họ tìm ra, mà đã ăn cắp của công. Có thể chúng ta phạm rất nhiều một cách hoàn toàn vô tư, mọi người chẳng thấy cái việc đó là chướng mắt tí nào. Còn có chuyện lời nói vô ích, lời nói phù phiếm, lời nói thô tục, lời nói đâm thọc, chia rẽ chúng ta phạm hàng ngày. Như vậy chúng ta phải đặt cho mình những tiêu chuẩn. Một ý, mình giữ giới là bởi vì lợi ích, bởi vì đức tin. Nên Đức Phật nói rằng làm những việc như thế mình trở thành con người xấu và tương lai sẽ không tốt đẹp. Mình giữ giới vì đức tin. Cái thứ hai, mình giữ giới bởi vì đó là một cái phương tiện để giúp mình tự kỷ luật bản thân mình, để giúp mình trở thành một con người tốt đẹp hơn. Ngoài ra chúng ta có thể rất nhiều thứ khác. Chẳng hạn như chúng ta tập cho mình một thói quen chánh niệm, đó là một cái hình thức tự kỷ luật cao nhất. Chánh niệm, chánh niệm là một hình thức tự kỷ luật bản thân mình và cũng giúp cho mình phát triển thêm. Tự kỷ luật nó giúp cho mình phát triển thêm chánh niệm. Chẳng hạn như là nhất định mỗi buổi sáng phút đầu tiên mở mắt dậy mình phải có chánh niệm. Đó là một cái hình thức tự kỷ luật mình đặt ra cho mình. Cái phút giây đầu tiên khi mình mở mắt là mình phải có chánh niệm. Nếu mình thực sự kỷ luật bản thân mình làm được đó, nhất định mình sẽ làm được điều đó. Nhất định làm được điều đó. Có thể là mất thời gian rất là dài, nhưng mà nhất định mình làm được đó. Phút giây đầu tiên khi mình mở mắt là mình đã có chánh niệm ngay. Hoặc là những vị sư mà hành thiền, mà thực hành niệm hơi thở trong mọi nơi mọi lúc, Đức Phật nói rằng ấy, những người mà thực hành lúc hơi thở nào họ cũng ý thức được, thì đến hơi thở cuối cùng trước khi chết, hơi thở cuối cùng thở ra rồi không hít vào nữa, người ấy cũng biết. Đến hơi thở cuối cùng trước khi chết cũng biết. Có những vị sư người ta có thể làm được đó, hoàn toàn có thể làm được đó. Hơi thở cuối cùng vẫn biết. Do vậy chánh niệm là một hình thức tự kỷ luật mình ở mức cao nhất và lợi ích nhất. Đôi khi chúng ta có thể là tăng cường cái mức độ tự kỷ luật bằng cách giữ những giới khó hơn, chẳng hạn như 8 giới. Đức Phật nói đối với những người tại gia cư sĩ thì rất là khó để mà tu tập, bởi vì quá nhiều công việc bận rộn, quá nhiều những thứ mà nó quyến rũ mình đi ngược lại con đường tu. Do vậy nên một tháng nên dành ra một số ngày để mà giữ bát quan chay giới, tùy thường là 8 ngày một tháng hoặc 4 ngày một tháng. Thì trong những ngày đó người ta sống như một người xuất gia, chứ không phải là chỉ giữ giới, là chỉ giữ 8 giới đó là bát quan chay giới đâu, mà trong những ngày đó người ta sống như một người xuất gia. Người ta giữ những cái giới đó thì chúng ta đang giữ ở đây như một người xuất gia, không liên quan đến cơm áo gạo tiền, không hưởng thụ dục lạc thế gian, không đắm chìm, không dễ vui, và mình sống một cuộc sống đơn giản, tri túc và dành toàn bộ thời gian đó để mà tu tập, để mà hành thiền. Thường là những ngày mà bác quan trai giới đó, người ta đến chùa mà giữ giới, sống như một người xuất gia, đeo khăn giới như thế này và dành toàn bộ thời gian đó để tu tập phát triển tâm linh. Không làm được đời, không làm được đời. Ở bên Thiên Chúa giáo có một cái luật lệ rất hay là ngày Chủ nhật ấy. Tại sao mà có chữ ngày Chủ nhật, mọi người có biết không? Tại cái chữ Chủ nhật ở đâu ra có biết không? Chúa nhật, ngày của Chúa. Và lâu dần mới đọc thành ra thành ngày Chủ nhật, là ngày nghỉ. Nhưng mà đầu tiên nó là ngày Chúa nhật, tức là ngày đó là ngày của Chúa. Ngày của Chúa là ngày dành cho việc đạo, không dành cho việc đời. Thế nên một quy định cho các con chiên theo đạo Thiên Chúa là ngày Chủ nhật không có làm việc đời. Ngày Chủ nhật là đến nhà thờ đấy. Ngày Chủ nhật không làm việc đời là ngày Chủ nhật, ngày Chúa nhật đấy. Thế chúng ta tại sao không làm như thế? Chúng ta dành một ngày một số ngày trong tháng của mình không làm việc đời, và ngày đó dành cho việc đạo. Đấy cũng là một hình thức tự kỷ luật. Chúng ta nghĩ rằng rất là khó đúng không? Việc rất là lợi ích, chẳng ai muốn lo việc đời cả, nhưng mà chúng ta lại cảm thấy rất là khó, bởi vì chúng ta không có tự kỷ luật bản thân mình. Nếu mà mình cố gắng thì làm, nó tất nhiên nó khó, dần dần mình sẽ làm được và mọi người chấp nhận. Và mình thấy à, cái ngày đó mình hoàn toàn có thể làm được. Ngày đó là ngày Chúa nhật của mình, Chúa nhật của mình đúng không? Ngày dành cho việc đạo, không phải dành cho việc đời. Ở bên Sri Lanka ấy, Sri Lanka là Phật giáo nguyên thủy vẫn rất là phát triển từ 2500 năm, nó thành một cái truyền thống ăn sâu vào trong tâm thức con người, người dân. Cái ngày rằm hàng tháng là cả nước được nghỉ, coi như một ngày lễ, cả nước được nghỉ, học sinh không phải đến trường, tất cả công sở nhà nước đóng cửa, ngày đó nghỉ để cho Phật tử đến chùa. Và ngày đó chùa rất đông, hầu hết tất cả mọi người đều đến chùa ngày đó và thọ Bát Quan Trai Giới, ở chùa tu tập từ sáng tận tối, từ sáng sớm 4 giờ sáng mấy cụ già đã bắt đầu đến chùa rồi, kể cả học sinh, kể cả thanh niên ở chùa tu cho đến tối mịt mới về, ngày đó họ giữ Bát Quan Trai Giới. Chúng ta không ở những môi trường như thế thì sự tự kỷ luật của chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn, bởi vì xã hội này, ở nơi chúng ta đang sống này, người ta không có những truyền thống đó, thậm chí người ta còn không có truyền thống tu tập, không có truyền thống phát triển đạo đức của con người. Do vậy nên chúng ta lại càng phải sự tự kỷ luật lớn hơn rất là nhiều. Một vị sư tự kỷ luật 1, nhưng mà đối với một người đời chúng ta phải tự kỷ luật 10 thì chúng ta mới chống được cái dòng đời. Một điều nữa, bởi vì cả một cái trào lưu, mình đi ngược lại trào lưu đó, sự tự kỷ luật rất là lớn. Thầy thấy có một trào lưu, tại sao hôm nay đến đây thì bắt tất cả mọi người phải đeo khăn giới. Có một trào lưu rất xấu hiện nay ở Việt Nam, nhất là giới trẻ, nhất là những cô gái trẻ, là trào lưu ăn mặc sexy. Ở các nước khác, ở Đông Nam Á hầu như không có, sang bên Miến Điện hoàn toàn khác, ăn mặc hoàn toàn khác, ăn mặc như cô như nguyện này. Ngay cả sang những nước phát triển như Thái Lan, họ không như Việt Nam, không quá đáng như Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam là cái đó rất là tệ, phải nói là nó trở thành một cái văn hóa hở, tức là đẹp. Hở là đẹp. Và thầy nói thật là rất nhiều người tìm cả một cái tủ quần áo không thấy được một cái bộ nào đủ tiêu chuẩn để đi chùa đâu. Cái đó nó thể hiện một cái sự, tất nhiên nó là trào lưu, nhưng mình thuận theo trào lưu đó và trở thành tính cách của mình, thì nó thể hiện cái nền tảng đạo đức của mình rất là yếu kém. Cái sự tự trọng của mình nó rất là yếu. Một người tự trọng hoàn toàn, thực sự tự trọng, người ta không bao giờ như thế. Người ta không bao giờ khoe da thịt ra để lấy cái đẹp, chắc chắn là như thế. Ôi, cái trào lưu đó mình có dám sống lại không? Thứ nhất là mình có nhìn ra đó là xấu không đã, đó là có hại không đã. Mình cứ nghĩ rằng ấy, ăn mặc như thế nó sẽ tạo sự hấp dẫn đối với đàn ông, mà nghĩ coi đó là đẹp. Càng nhiều sự hấp dẫn tức là mình càng đẹp. Cái suy nghĩ đó rất là ấu trĩ, bởi vì mình sẽ thu hút lòng tham của người khác. Thu hút lòng tham thôi chứ chẳng thu hút cái gì hết. Thu hút ánh mắt của đàn ông, của người khác, tức là mình thu hút lòng tham của người ta. Một người mà là đối tượng của lòng tham càng nhiều thì người đó càng khổ. Tại sao có những người con gái đẹp rất là khổ, tướng hồng nhan bạc phận? Bởi vì người đó là đối tượng để rất nhiều người tham muốn. Và khi người khác tham muốn mình, người ta cũng kích động cái tham muốn ở trong mình lên nữa. Do vậy nên không có hay ho gì khi mà mình thu hút lòng tham của người khác để lấy cái gọi là tiêu chuẩn đẹp rất là ấu trĩ và tầm thường như thế. Đức Phật cũng dùng một ví dụ như thế. Đức Phật so sánh như này này, đối với vị sư mà khoe pháp bậc cao nhất, tức là khoe khoang những sự chứng đắc của mình có thật hoặc không có thật, khoe khoang cho người khác để nhằm được sự cung kính của thế gian. À, tôi chứng cái này, tôi chứng kia để người khác cung kính mình, người ta cúng dường mình. Đức Phật so sánh những người như thế, những vị sư như thế, giống như là những cô gái bày cái chỗ kín của mình ra cho thiên hạ nhìn để mà thu lấy mấy đồng tiền. Đức Phật dùng ví dụ đó ở trong kinh. Đấy, đúng không? Vị sư mà khoe khoang những cái chứng đắc của mình để mà nhằm đạt được cái sự cung kính của người đời, đạt được cái sự lợi dưỡng của người đời, sự cúng dường người đời, thì cũng giống y trường hợp. Thì mình khi mà mình nghĩ đến cái điều đó, mình cũng phải thấy hổ thẹn chứ. Nếu mà thực sự mình là người có tự kỷ luật, mình là người có lòng tự trọng, thì mình sẽ thấy hổ thẹn điều đó thay vì mình thấy là đẹp. Nhưng mà thứ nhất là bởi vì mình không ý thức được điều đó, cái sự tự trọng của mình, cái sự hiểu biết của mình nó còn quá kém, cái nền tảng đạo đức của mình nó quá kém, mình không thấy được điều đó là một. Thứ hai là trào lưu nó quá mạnh, tất cả mọi người đều như thế, mình không phân đẳng đi ngược lại. Trong việc này nếu mà mình rèn luyện được sự tự kỷ luật, cái trào lưu nó càng mạnh mà mình càng rèn luyện được cái sự tự kỷ luật, thì cái tự kỷ luật đó càng mạnh, càng có giá trị, đúng không? Do vậy nó là một cái, nó là một cái môi trường cực kỳ tốt để mình tu tập nếu mình có sự tự kỷ luật. Và nó là một cái môi trường rất xấu để cho mình tự đi xuống nếu mình không có tự kỷ luật. Chánh niệm là một sự tự kỷ luật cao nhất mà rất là khó. Mình hãy tự kỷ luật từ những việc nhỏ nhất. Chẳng hạn khi mở cửa là mình phải có chánh niệm, không bao giờ mình mở đập cửa đến dầm một cái. Đó là một sự tự kỷ luật. Chẳng hạn nhé, mỗi một bước chân đi nhất định mình có trách nhiệm trong cái bước chân đó. Nhất định khi mình bước đi là tâm mình để ở chân mình. Đó là một sự tự kỷ luật. Đó là một sự tự kỷ luật. Mà những tự kỷ luật đó là hoàn toàn không ai biết hết. Mình vi phạm hay không mình biết. Nếu mình có trách nhiệm thì mình biết. Không ai biết cả, chẳng ai phạt mình cả, chẳng ai thược mình cả. Ăn ở sạch chẳng hạn, ở sạch chẳng hạn cũng là một sự tự kỷ luật. Thanh niên ngày nay có rất nhiều người ở rất bẩn, rất lộn xộn. Đến đây chúng ta tập một thói quen là ngăn nắp gọn gàng. Mặc dù ở nhà thế nào không biết, nhưng đến đây chúng ta cố gắng tập một cái đó. Đó là sự tự kỷ luật. Lúc trưa nay thầy có ghé qua cái phòng ngủ dưới kia, thì thấy có người ngủ dậy xong rồi chăn vứt y chang trên giường, không gấp lại. Đồ đạc vứt lung tung. Mà đấy là ở chùa đấy nhá. Ở nhà khi mà chỉ một mình trong cái phòng riêng của mình thì không hiểu nó còn như thế nào. Ở đây có bao nhiêu người nhìn, bao nhiêu người biết việc đó mà mình vẫn còn như thế, thì chứng tỏ là ở nhà cái sự tự kỷ luật mình nó rất rất là kém. Bây giờ mình muốn biết cái sự tự kỷ luật của mình hay không, mình vào cái phòng riêng của mình sẽ biết, phòng riêng của mình thôi, thì mình sẽ biết sự tự kỷ luật của mình như thế nào ngay lập tức. Nó bể bộ, nó lộn xộn, chứng tỏ sự tự kỷ luật mình kém. Đối với những người nào có ý thức kỷ luật tốt là họ sống rất ngăn nắp, và căn phòng rất là ngăn nắp, ngăn nắp và sạch sẽ, sáng sủa gọn gàng và ít đồ đạc. Những người đó thường là những người có ý thức kỷ luật tốt và cái tâm họ sáng. Đối với những người nào mà cuộc sống nó bê bối, nó lộn xộn, ngay ở căn phòng cũng lộn xộn, cách suy nghĩ cũng lộn xộn, cuộc sống cũng lộn xộn, những người đó chắc chắn là những người mà thiếu kỷ luật. Và bởi vì thiếu kỷ luật nên nó mới dẫn đến tình trạng lộn xộn đó. Như vậy thì hy vọng là trong thời gian tu tập đây, mọi người cố gắng rèn luyện cái tự kỷ luật bản thân mình, cố gắng tự kỷ luật chứ đừng để người khác kỷ luật, đừng để cô Yến phải đến nhắc, đừng để thầy thỉnh thoảng phải nhắc, đừng để là các bạn phải nhắc. Mình cố gắng tự kỷ luật, mình giữ gìn yên lặng cho mọi người, không ảnh hưởng đến mọi người cũng là một sự tự kỷ luật. Bình thường mình không có cái thói quen đó, mình không hề để ý đến cái sự đi lại hoặc là cái sự nói năng hoặc là những hành động của mình nó ảnh hưởng đến người khác như thế nào, sự ăn mặc của mình cũng ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Mình không hề có thói quen đó. Ở đây mình có thói quen, mình tập vào thói quen, mình để ý xem những cách sống của mình, hành động của mình, suy nghĩ nói năng của mình ảnh hưởng tốt hay xấu đến người xung quanh như thế nào. Đó cũng là một sự tự kỷ luật. Điều đó đòi hỏi rất nhiều chánh niệm và quan sát. Rõ ràng ấy, một người luôn luôn tạo ra hình ảnh tiêu cực với người khác không thể nào là một người hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống được, đúng không? Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay từ đó? Chúng ta quan sát để ý xem hành động, lời nói của mình nó tác động tốt hay xấu đến người khác, nó làm người khác khó chịu hay không, nó làm người khác tiêu cực về mình hay không. Tại sao mình không bắt đầu từ điều đó? Và nếu mà tiêu cực thì mình phải sửa như thế nào? Mình phải kiên quyết sửa ra sao? Đó là sự tự kỷ luật, đúng không? Hành thiền theo thời khóa biểu cũng là một sự tự kỷ luật. Ở đây thì không bắt buộc mọi người phải nghiêm túc hoàn toàn 100% theo thời khóa biểu, tùy thuộc vào sức khỏe của mình, tùy thuộc vào mức độ hành thiền của mình. Ngay cả các tư thế hành thiền cũng hoàn toàn không nhất thiết phải rít theo như thế. Khi mà mình đi kinh hành xong, mình mỏi mình có thể vào mình nằm thư giãn chừng 5 phút thôi. Lúc đó cần rất nhiều sự tự kỷ luật. Cái ranh giới giữa hưởng thụ sự thoải mái và nằm để thư giãn nó rất là mỏng manh. Nếu mà không có sự tự kỷ luật là chúng ta hoàn toàn là chúng ta bị lôi theo ngay lập tức. Nằm thư giãn rất nhiều người nhập định. Nhập định rất là sâu. Có những người nằm mãi không muốn chịu ngồi dậy bởi vì sự hưởng thụ thoải mái. Cái sự vô kỷ luật với kỷ luật nó rất là mỏng manh. Cái hưởng thụ tức là vô kỷ luật. Mà làm việc đó mình nằm thư giãn là để vì cái mục đích thư giãn để mình hành thiền tốt, thoải mái. Đấy là sự kỷ luật. Do vậy mình tập ngay trong cái đó. Tất cả các tư thế đều có giá trị như nhau. Trong chánh niệm mình có thể nằm, mình có thể ngồi, mình có thể đi. Đừng nghĩ rằng ấy, khi ở trong chánh niệm này mình nằm hoặc là trước mặt người khác mình nằm thì có cái điều gì mà nó thất lễ hay không. Thất lễ hay không là ở trong trái tim của chúng ta. Mỗi khi chúng ta chánh niệm là chúng ta đảnh lễ Đức Phật, dù trong bất cứ tư thế nào. Còn khi mình quỳ đó mình đảnh lễ rất là cung kính ấy, nhưng mà đầu chúng ta nghĩ lung tung tận đâu đâu hoặc nghĩ việc bất thiện thì chúng ta đâu phải là đảnh lễ Đức Phật, đúng không? Có khi lúc đó chúng ta lại là một người đạo đức giả. Mỗi khi chúng ta có chánh niệm là một lần chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Và đảnh lễ Đức Phật như thế là có rất nhiều phước báo. Có khi chẳng bao giờ trước mặt bức tượng đá đó mình có chánh niệm. Chứ không phải cứ đảnh lễ, cứ cúi đầu lại xuống cái bức tượng đá tức là mình đã có phước. Phải. Đó là bức tượng đá, không phải Đức Phật. Còn mỗi khi mình chánh niệm Đức Phật là ngay trong tim chúng ta rồi. Lúc nào chúng ta cũng sống với Đức Phật, lúc nào chúng ta cũng đảnh lễ Đức Phật. Từ ngày mai trở đi, cố gắng tự kỷ luật bản thân mình. Ở đây, trong 5 ngày ở đây chúng ta rèn luyện đức tính tự kỷ luật mình nhé. Làm sao mà rèn luyện cho thật nhiều vào để cho thành một thói quen về không mất. Bởi vì ở đây rèn luyện tự kỷ luật rất là dễ, về nhà tự kỷ luật cực kỳ khó. Ở đây lỡ chúng ta không tự kỷ luật thì sẽ có người nhắc. Và bởi vì chúng ta đang phát triển chánh niệm nên có chánh niệm nhắc chúng ta về sự tự kỷ luật. Nhưng khi về nhà chẳng có ai nhắc mình. Do vậy nên chúng ta sẽ buông xuôi rất là nhanh. Hãy cố gắng tự kỷ luật từ những việc nhỏ nhất. Tắm mỗi ngày một lần chẳng hạn. Tự kỷ luật. Những việc rất đơn giản và rất lợi ích. Để đôi dép thật là ngay ngắn mỗi khi bước lên chánh điện. Mình hãy đặt cho mình những cái sự tự kỷ luật rất là nhỏ như thế thôi. Chỉ có tự mình biết thôi, không ai biết cả. Cố gắng làm. Từng bước chân của mình không bước chân nào là không có chánh niệm. Tập đi. Những kỷ luật, rất là nhiều. Không nói chuyện phàm phào vô ích, đó là sự kỷ luật. Ăn cơm phải có chánh niệm. Không làm một việc gì nhanh. Ở trong kinh có những câu chuyện rất là hay về cái tự kỷ luật. Có một vị sư, vị đặt ra một quyết tâm cho mình là không làm mọi bất cứ một hành động nào gấp gáp vội vàng mà không có chánh niệm. Do vậy mọi cử động của vị rất là khoan thai, rất là chậm rãi, luôn luôn ý thức từng cử động một, luôn luôn trong chánh niệm trong suốt cả cuộc đời. Suốt cả cuộc đời nhé, chứ không phải là chỉ một ngày, hai ngày, năm ngày. Thế có một lần khi đang ngồi nói chuyện cùng với các vị đệ tử thì thấy vị co tay lại, xong rồi lại thấy vị duỗi tay ra, xong vị lại co lại từ từ. Các vị đệ tử mới hỏi: "Này bạch thầy, tại sao mà thầy lại làm như thế? Thầy co tay duỗi tay mấy lần như thế?" Ngài mới trả lời: "Cái lúc co tay lần đầu mà thầy quên chánh niệm, co tay hơi nhanh nên thầy phải duỗi ra và thầy co lại từ đầu." Đó. Chẳng ai bắt cả, chẳng ai phát hiện ra điều đó. Sự tự kỷ luật trong tâm người ta mạnh đến mức như thế. Đấy, có một vị sư khác cũng ở Sri Lanka. Ngày xưa ở trong kinh có kể lại vị trưởng lão này là có một quyết tâm như thế này này, bất cứ khi nào có một cái tâm suy nghĩ lang thang, phóng tâm, suy nghĩ bất thiện khởi lên trong tâm là dù đang làm việc gì cũng đứng lại ngay lập tức. Thế nên là khi mà đi khất thực, dân làng thấy vị này buồn cười quá, không biết là vị này lạc đường hay là đãng trí hay sao, thỉnh thoảng lại đứng lại, cứ như là lạc đường ấy, đứng lại một lúc lâu, xong rồi lại đi tiếp, đi một đoạn lại đứng lại, không biết đâu, không biết vị này làm sao. Vì có một cái nguyện như thế, mới tự kỷ luật như thế, nhiều đến mức mà có khi đi khất thực về làng, từ chùa đến làng có khi phải đi cả tiếng đồng hồ, bởi vì cứ phải đứng lại liên tục, đứng lại cho bao giờ cái suy nghĩ nó hết ra khỏi đầu thì mới đi tiếp. Tức là phải luôn luôn có chánh niệm, một suy nghĩ nó phải sinh đến mới đứng lại liền. Thầy đảm bảo nếu mà có ai ở đây mà thực hành như thế, đi từ đây về Hà Nội mất cả một đời người, mà về Hà Nội là đắc quả là. Có một vị trưởng lão khác, đệ tử của Đức Phật, dưới thời của Đức Phật, vị có kể lại trong cái trưởng lão đăng kệ, là vị kể lại cuộc sống tu hành của vị như thế này. Vị nguyện là không nói gì, không nói một lời nào, để mà tập trung mà được tu tập. Vị ở một cái lều nhỏ ở cạnh một bờ sông, thì dân làng ở gần đấy thấy vị thường xuyên đứng thực, mà trong suốt 3 năm không nói một lời nào. Vị nguyện tịnh khẩu không nói một lời nào cả, thì dân làng cứ tưởng là vị này bị cấm. Thế có một cái cô này hàng ngày đến các thực ở nhà cô, mà cô mới quyết tâm tìm hiểu xem là vị này có thật sự là bị cấm hay không. Thế là hôm vị đến các thực thì cô cứ đổ cơm, đổ nước, đổ đầy bát, đầy xong rồi tràn tiếp, tràn cả vào y của vị ấy. Thế đến lúc quý vị mới nói một câu đủ rồi, đúng một câu, đúng là chữ đủ rồi, xong rồi đi, thì mới biết là vị này không hề cấm. 3 năm trời chỉ nói đúng 2 chữ là đủ rồi, là sau 3 năm thì vị đắc quả là ở đây 1 tiếng thì chắc đã giữ được chữ nào, chứ mình nói 3 năm đó. Người ta tự kỷ luật đến mức như thế, không ai bắt người ta cả, hoàn toàn tự kỷ luật. Mình phải lấy những cái gương đó để làm học hỏi. Đại đệ tử thứ nhất của Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất Sariputta. Ngài có một cái, cũng có một cái cá tính rất là đặc biệt, sự kiên quyết. Có một câu chuyện rất là buồn cười là khi có một bữa có các vị thí chủ ở cái thành đó với cúng dường với tất cả vị chư tăng, mỗi vị một phần bánh. Mà cái bánh này ngài Xá Lợi Phất rất là thích ăn, từ thời nhỏ là mẹ ngài thường làm cho ngài ăn, mà lâu lắm rồi không được ăn, ngài ăn hết phần của ngài rồi. Thế có một vị sư đi vắng, phần nó vẫn để đấy, thì đến gần 12 giờ chưa đi về, 12 giờ chưa đi về, sau 12 giờ là không được ăn nữa. Thế nên là nếu mà vị không về thì cũng phải bỏ. Thế đợi đến gần 12 giờ không thấy vị về thì ngài mới ăn nốt cái phần của vị đó. Thế sau 12 giờ vị về thì không thấy phần ăn đó của mình, vị mới được chửi toáng lên. Chửi toáng lên, xong rồi ai phần ăn của tôi thì mới ra là ngài Xá Lợi Phất. Thì bởi là vì là sao? Bởi vì là nếu mà không ăn thì cũng phải bỏ, qua 12 giờ rồi. Nhưng vị kia thì tính tham ăn, vị nghĩ rằng là người khác ăn của mình, thì vị chửi toáng lên. Thế vì cái chuyện đó, ngài Xá Lợi Phất mới ra một cái nguyện, từ nay cho đến cuối đời không bao giờ ăn cái loại bánh ấy nữa. Và ngài làm thế thật, suốt cả cuộc đời là không bao giờ đụng đến cái loại bánh ấy nữa. Ngài có một cái đức tính rất là hay như thế, sự tự kỷ luật. Mà khi mà mình đã thấy, mặc dù không phải lỗi của ngài, cái việc không phải lỗi, nhưng mà ngài thấy cái việc đó nó gây lên một cái tâm sân người khác, mà thực sự cái việc đó do mình làm nên mình tự gây tâm sân. Thế nên là ngài thấy cái việc này là mình cảm thấy xấu hổ việc đó, mình tự kỷ luật bản thân mình là cả cuộc đời không bao giờ ăn cái bánh đó, mặc dù rất thích. Chúng ta có thể không ăn bởi vì giận cha giận mẹ, bởi vì dỗi chồng, nhưng chưa chắc là chúng ta đã tự kỷ luật mình đến mức là không ăn một đồ như vậy. Bây giờ mai thử tự kỷ luật như thế này nhé, để xem buổi trưa khi ăn ấy, cái món nào mình thích ăn nhất ấy, nhất quyết không đụng vào, rồi xem. Nhất quyết không đụng vào. Thậm chí ngồi nhìn người ta ăn, nhất quyết không ăn, thử xem nào. Có rất nhiều hình thức tự kỷ luật như thế. Thầy ngày xưa thầy cũng thường thường tự kỷ luật mình như thế, rèn luyện cái khả năng đó. Chẳng hạn có bức thư gửi đến, rất là thích đọc, rất là muốn mở ra đọc, nhưng mà nhất định không đọc. Đợi khi nào hết cái ý thích đó mình mới mở ra đọc. Đôi khi chơi chơi như thế thôi, mình rèn luyện bằng một cách chơi chơi như thế, nhưng mà thực ra nó rất là tốt. Nó tạo cho mình sự kỷ luật, tạo cho mình chống lại cái sự dễ dôi. Dễ dôi là gì? Dễ dôi là khi bất cứ khi nào tâm nó thích cái gì đấy, là mình chiều theo nó ngay lập tức. Đó là dễ dôi. Nhưng mà đây tâm nó rất thích nhưng mình nhất định không chiều theo, mặc dù việc đó là vô hạn. Bởi vì mình muốn tạo cho mình một cái đức tính gọi là đức tính tự kỷ luật, đức tính không dễ dôi. Ngã xe một lần bởi vì đi quá tốc độ 100 km/h, bây giờ tự kỷ luật, từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ đi vượt quá 80 km/h. Thử xem, chỉ có tốt không bao giờ có xấu. Có rất nhiều thứ mình nên tự kỷ luật mình mới thế. Bác quan trai giới một tháng mấy ngày đó cũng là một sự tự kỷ luật rất là lớn. Hôm nào thử xem, hôm nào mình nguyện hôm nay tôi thọ bác quan trai giới này, ở nhà chỉ tu thôi, không gì cả. Đúng. Tối ra ngồi nhìn cho chồng ăn, con ăn, chăm sóc họ ăn, xem cái tâm tham nó khởi lên như thế nào, xem ruột nó cồn cào sao, xem cái tâm nó muốn vượt rào như thế nào, thử thế nào. Ngày đó mình không nghe nhạc, thử xem, không đeo đồ trang điểm trang sức, không làm cái gì khác, thử xem ở ngay tại nhà mình xem mình làm được không. Ngày đó mình nguyện là ngày nay từ lúc mở mắt thức dậy cho khi đi ngủ là mình phải luôn luôn chánh niệm. Thử xem, ngay cả khi mà cái tiếng nhạc mà chồng mình vợ mình bật lên nó lọt vào tai mình, chánh niệm trên cái đó như thế nào. Đúng. Chứ mình không enjoy, mình không hoàn toàn hưởng thụ cái tiếng nhạc đó. Đó là một sự tự kỷ luật cực kỳ lớn, bởi vì mình sẽ hưởng thụ bất cứ lúc nào, hưởng thụ mà không ai biết. Tập những sự tự kỷ luật trong cuộc sống rất là nhiều. Mình tập càng nhiều, cái mức độ phát triển tâm linh của mình càng lớn, và cái niết bàn sẽ càng ở gần mình. Thấy chưa? Chánh niệm là tự kỷ luật. Tự kỷ luật sẽ rèn luyện chánh niệm. Ngày hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tự kỷ luật 4:30 dậy. 5:00 phải có mặt ở đây để thọ giới. Là bây giờ ấy, trước khi đi ngủ tự kỷ luật như này này, không bao giờ ngủ trong mắt chánh niệm, tức là khi nằm thư giãn, mình nằm xuống thư giãn, biết hơi thở vào hơi thở ra cho đến lúc ngủ, không nằm suy nghĩ miên man rồi ngủ vật vã thiếp đi. Tự nhắc mình ở mai 4:30 mình dậy, nhắc mình 3 lần như thế, và theo dõi hơi thở cho đến tận lúc mình ngủ. Thử xem hôm nay, ngày hôm nay thử tự kỷ luật mình một điều đó xem nhé. Mai mình thông báo lại cho thầy xem ai làm được điều đó.